truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 27 để cho ý kiến một số nội dung quan trọng.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi cán bộ kiểm tra giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2018. Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức hội thi bằng hình thức sân khấu hóa.
Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền xã Phúc Xuân trong công tác tuyên truyền, vận động người dân về chủ trương chính sách liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhờ đó phần lớn các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án đường Bắc Sơn kéo dài đã đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng tiến hành thống kê, kiểm đếm tài sản. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 17 tháng 9, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp thứ 27, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 để xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh thời gian tới. Dự họp có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét đóng góp ý kiến vào tờ trình dự thảo nghị quyết chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 của Hội đồng Nhân dân tỉnh từ tháng 5 và báo cáo kết quả giám sát với Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9 tháng 7. Giám sát các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Hội đồng Nhân dân tỉnh từ tháng 10 và báo cáo kết quả giám sát với Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 10 tháng 12. Việc giám sát chuyên đề đối với việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 11. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức phiên giải trình chất vấn xoay quanh các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách và dân tộc, pháp chế, văn hóa xã hội. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã đi sâu bàn thảo một số nội dung như thời gian thực hiện giám sát và báo cáo kết quả giám sát, lĩnh vực chất vấn. Đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 05 ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kế hoạch tổ chức hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Xuân Hòa yêu cầu các bộ phận liên quan tiếp thu và tổng hợp những ý kiến đóng góp tại phiên họp để chỉnh sửa, hoàn thiện các tờ trình, nghị quyết và kế hoạch giám sát đảm bảo chất lượng. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh cần chủ động phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 17 tháng 9, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội thi cán bộ kiểm tra giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2018. Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức hội thi bằng hình thức sân khấu hóa. Sau vòng sơ khảo bằng hình thức viết tay với sự tham gia của 65 thí sinh là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát thuộc các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, ban tổ chức đã lựa chọn được 15 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng thi trung khảo. Trong vòng thi này, các thí sinh đã trải qua hai phần thi gồm trả lời câu hỏi nghiệp vụ và trả lời câu hỏi xử lý tình huống. Điều đáng ghi nhận qua hội thi này là tuy nội dung chỉ bó gọn trong phạm vi về công tác kiểm tra giám sát của Đảng, nhưng hầu hết các thí sinh đều có những cách thể hiện sinh động, gắn kiến thức cụ thể với tình hình thực tế tại đơn vị địa phương mình, giúp ban giám khảo và người xem có cái nhìn tổng thể về công tác kiểm tra xây dựng Đảng của các đơn vị, qua đây giúp hội thi thêm hấp dẫn sinh động. Là khán giả đến cổ vũ cho các thí sinh tham gia dự thi, anh Vũ Văn Phong đến từ xã Hướng Thượng nói.
Với tư cách là một khán giả đi cổ vũ cho các thí sinh tham dự thi, thì tôi nhận thấy rằng hội thi này hết sức là thiết thực và ý nghĩa, thể hiện cụ thể ở các phần thi và đặc biệt là ở các phần dự thi thì các thí sinh đã có sự chuẩn bị hết sức là chu đáo, kỹ lưỡng ở từng phần thi một và ở phần thi nào thì cũng thể hiện được sự hiểu biết rất là sâu sắc về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và điều đó có thể thấy rằng cái sự chuẩn bị hết sức là chu đáo và cần thiết và đã đem lại cái kết quả của hội thi hết sức là chất lượng.
Tại hội thi này, nhiều thí sinh tuy tuổi còn rất trẻ nhưng đã thể hiện bản lĩnh của bản thân trong việc xử lý các tình huống mà ban tổ chức đưa ra về việc xử lý các vi phạm của cán bộ đảng viên tại đơn vị mình sao cho thấu tình đạt lý mà vẫn đảm bảo đúng quy định của Đảng. Và việc Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội thi này vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về các quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và tăng cường sức chiến đấu của Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời là dịp để các cấp ủy cơ sở, những cán bộ kiểm tra Đảng từ thành phố đến cơ sở tìm hiểu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và hiểu biết về các quy định của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Nói về tầm quan trọng của hội thi đối với bản thân mình nói riêng và các thí sinh tham gia hội thi nói chung, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Thịnh cho biết.
Đầu tiên là phải mà thấy được là cái kết quả về cái tính chất tuyên truyền. Chúng ta đã tuyên truyền được những cái quy định hướng dẫn về kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Những cái nội dung mà trong câu hỏi của hội thi cũng giúp cho các thí sinh trực tiếp là người tham gia công tác kiểm tra giám sát sẽ thêm được rất nhiều kiến thức. Cái thu lại được đấy là cái kiến thức dành cho bản thân mỗi thí sinh tham dự hội thi, thì qua cái hội thi này sẽ nâng cao được cái nhận thức của bản thân về những cái công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng.
Với sự tham gia nghiêm túc của các thí sinh và công tác tổ chức khoa học của ban tổ chức, hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thí sinh Ngô Thanh Tú đến từ Đảng bộ Công an thành phố đã xuất sắc giành giải nhất hội thi. Hai thí sinh đến từ Đảng bộ phường Tân Thịnh và xã Huống Thượng đoạt giải nhì hội thi. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh có kết quả thi chất lượng.
Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018 dành cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. Nội dung bài thi là các sáng kiến cải tiến hoặc giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính hiện nay, như đề xuất giải pháp sáng kiến, hiến kế về công tác cải cách hành chính, đặc biệt là giải pháp cải tiến quy trình làm việc, sáng kiến ý tưởng về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Sáng kiến ý tưởng giải pháp về việc ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Thái Nguyên. Hình thức thi viết tay trên khổ giấy A4, mỗi đơn vị tập thể cá nhân tham gia ít nhất một bài dự thi và không hạn chế về số lượng bài dự thi. Thời gian nộp bài trước ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại Phòng Nội vụ, huyện Thành Thị. Để triển khai kế hoạch thực hiện cuộc thi tìm kiếm sáng kiến giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đạt hiệu quả cao, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 1434 để triển khai tới toàn thể các phòng ban đơn vị, tổ chức đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị trên triển khai nội dung kế hoạch tổ chức cuộc thi tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, tăng cường quán triệt tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Đồng thời thực hiện chọn lọc các bài dự thi có chất lượng xuất sắc gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Phòng Nội vụ để Phòng Nội vụ tổng hợp bài dự thi gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 1 tháng 11 năm 2018. Số lượng bài dự thi ở cấp thành phố, các đơn vị thuộc phòng ban ngành tối thiểu 3 bài. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, không hạn chế số lượng bài dự thi.
Năm 2018, thị trường thép bị chịu ảnh hưởng bởi chính sách phòng vệ thương mại giữa các nước. Tuy nhiên, do chủ động các phương án kinh doanh, nên 8 tháng qua, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng vẫn hoàn thành kết quả kinh doanh với tỷ lệ cao. Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2018, công ty đạt sản lượng thép tiêu thụ gần 474.681 tấn các loại. Doanh thu toàn hệ thống đạt 15.230 tỷ đồng, đạt gần 90% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước gần 278 tỷ đồng, bằng 174% so với cùng kỳ năm 2017. Công ty tiếp tục tạo điều kiện việc làm cho gần 500 người, thu nhập bình quân 9 triệu đồng một người một tháng. Từ nay đến cuối năm, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp khai thác tốt thị trường hiện có, đồng thời nghiên cứu kỹ và phát triển thị trường mới nhằm gia tăng sản lượng bán hàng. Cùng với đó là chuẩn bị cho khởi công dự án tổ hợp, khu tổ hợp thương mại dịch vụ trường học và nhà ở tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với bản chất cần cù và ý chí không ngại vượt khó để vươn lên, Ông Lý Khâm Sứ, người dân tộc Sán Dìu ở tổ 25 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.
Trước đây, gia đình ông Lý Khâm Sứ từng nằm trong danh sách hộ khó khăn của phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Từ hai bàn tay trắng, hai vợ chồng ông đã tích cực tìm tòi học hỏi những kinh nghiệm, những phương thức sản xuất thích hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai sẵn có và mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Nhờ đức tính siêng năng chịu khó kết hợp với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã mang lại cho gia đình ông thành quả bước đầu trong chăn nuôi gà với hơn 1.000 con một lứa, mỗi năm xuất bán 3 lứa, đem lại thu nhập đáng kể cho gia đình.
Để bắt đầu để chăn nuôi thì gia đình nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bắt đầu nuôi từ lúc mà 200 con, thế thì cũng dần dần đi học hỏi cái kinh nghiệm của các bạn nuôi các địa phương ấy, thì người ta cũng hướng dẫn cho mình cách chăn nuôi. Thế dần dần mình nuôi dần từ 200 con đến 500 con. 5-6 năm nay rồi là được khoảng 1.000 con, 1.000 con gà. Thì cái hiệu quả tương đối, trừ cái khoản chi phí thức ăn và các thứ thuốc thang, hết được khoảng tầm 120 triệu. Thì coi như gia đình vẫn thu nhận lại được khoảng tầm 60 triệu một lứa gà.
Với thành công từ mô hình chăn nuôi gà thả vườn, ông Sứ còn mạnh dạn đào ao thả cá, trồng hơn 50 gốc chanh, 10 gốc nhãn và hơn 7 sào rau các loại. Từ việc phát triển mô hình kinh tế trồng trọt kết hợp với chăn nuôi tổng hợp, sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm mang lại lợi nhuận cho gia đình ông hơn 200 triệu đồng và trở thành một trong những hộ khá giả tại địa phương.
Được sự quan tâm của chính quyền địa phương giúp đỡ cho rất nhiều về cái tinh thần, và cũng mong muốn rằng cái ủng hộ của cái chính quyền địa phương đây là giúp cho gia đình có thể nói là tăng thêm cái nguồn tinh thần là một này, thu nhập và về bên về đồng vốn ấy, để cho mình phát triển được nhiều hơn nữa, để mình tăng thêm cái lứa gà từ 2 lứa cho tới 5 lứa một năm để nó mang lại hiệu quả lớn hơn, và nó tạo thành một cái mô hình mà để mình chăn nuôi cho nó mang lại hiệu quả lớn.
Nhờ chăm chỉ siêng năng ham học hỏi để tập trung phát triển kinh tế gia đình, đến nay gia đình ông Sứ đã có một cơ ngơi khá khang trang. Ông Hà Chí Thanh, bí thư chi bộ tổ 25 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết, ông Lý Khâm Sứ luôn quan tâm thường xuyên chia sẻ giúp đỡ mọi người trong những lúc khó khăn và không ngại chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi với tất cả những ai có nhu cầu. Trong các phong trào của địa phương và trong công tác hội, ông cũng luôn nhiệt tình tham gia.
Gia đình anh Sứ năm này thì cũng thực hiện tốt được chính sách của Đảng pháp luật đấy đó. Các năm đều được bình xét là hội viên gương mẫu tích cực, đều tham gia tích cực các phong trào của địa phương, ví dụ đóng tiền nhà văn hóa, tiền đường bê tông của xóm đều tích cực tham gia, các con nói chung đều chăm ngoan. Đấy.
Ông Lê Hùng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết, phường Quan Triều có 240 hội viên nông dân, đã có tới 150 hội viên phát triển các mô hình kinh tế về chăn nuôi và trồng trọt. Gia đình ông Lý Khâm Sứ là một gia đình nông dân mẫu mực về phát triển kinh tế tại địa phương. Bản thân ông luôn đi đầu chấp hành tốt và đóng góp cho công tác hội rất nhiều thành tích. Nhiều năm liền gia đình đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố. Với mô hình của gia đình ông Sứ, Hội Nông dân phường cũng đã tổ chức cho các chi hội học tập để nhân rộng mô hình.
Cái mô hình gia đình chỗ ông Lý Khâm Sứ thì được Hội Nông dân phường và đã đưa tức là hội viên của đến 5 chi hội đã đến tham quan và học tập cái mô hình của gia đình nhà anh Sứ. Sau khi mà các chi hội đến học tập ấy thì cũng đã nhân rộng ra được là đến trên 20 cái cơ sở chăn nuôi như gia đình ông Sứ.
Với suy nghĩ không để cánh nghèo đeo bám, bằng ý chí và nghị lực của mình, ông Lý Khâm Sứ đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, là một tấm gương điển hình trong cộng đồng người dân tộc Sán Dìu về tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, đáng để mọi người học hỏi và noi theo.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có các quyết định về đầu tư dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Nị Cốc, cấp ủy chính quyền xã Phúc Xuân đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Việc tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân có tài sản trong vùng dự án và phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thống kê, kiểm đếm tài sản đã được xã Phúc Xuân thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, xã cũng tích cực hỗ trợ các nhà thầu trong quá trình tìm vị trí đặt trụ sở điều hành, bãi tập kết phương tiện. Bài viết Phúc Xuân với công trình trọng điểm, của tác giả Văn Hiến đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Dự án đường Bắc Sơn kéo dài đường Hồ Núi Cốc và khu dân cư xóm Trung Tâm 1 thực hiện trên địa bàn xã Phúc Xuân có tổng diện tích cần phải giải phóng mặt bằng là 35 ha. Vùng bị ảnh hưởng trong dự án này có tài sản của 328 hộ gia đình cá nhân ở các xóm Cây Thị, Núi Nến, Giữa Hai, Cây Si, Xuân Hòa, Cao Tráng, Cao Khánh, Đèo Đá. Khó khăn nhất đối với cấp ủy chính quyền xã Phúc Xuân trong quá trình thực hiện dự án đường Hồ Núi Cốc và khu dân cư xóm Trung Tâm 1 là một số hộ gia đình cá nhân trên địa bàn khi nắm bắt được thông tin, quy hoạch đã cơi nới công trình, sử dụng đất không đúng mục đích nhằm đón bồi thường. Do vậy, khi có kế hoạch triển khai dự án của cấp trên, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, lực lượng chức năng và lãnh đạo các xóm có liên quan, tổ chức tuyên truyền vận động người dân về chủ trương chính sách liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Do vậy, phần lớn các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm tài sản và các thủ tục hành chính liên quan đến công tác bồi thường tái định cư. Đối với một số hộ dân xây dựng cơi nới công trình, sử dụng đất không đúng với quy định, chính quyền địa phương đã yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Như gia đình bà Phạm Thị Mùi, xóm Cây Thị, gia đình ông Trần Văn Lập, xóm Núi Nến, gia đình ông Trần Đức Bắc, xóm Cây Thị, gia đình bà Đỗ Thị Nguyệt, xóm Đèo Đá. Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Phúc Xuân cho biết, ngay từ tháng 1 2017, cấp ủy chính quyền xã đã tổ chức tuyên truyền vận động, thuyết phục nhân dân địa phương di chuyển 220 ngôi mộ nằm trong vùng dự án với số tiền hỗ trợ là 5 tỷ đồng. Từ tháng 2 2017 đến nay, cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung kê khai kiểm đếm diện tích thi công đường Hồ Núi Cốc và khu dân cư xóm Trung Tâm 1. Quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án được cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện bài bản, công khai minh bạch nên nhận được sự đồng tình của nhân dân. Với tinh thần quyết tâm cao nên xã Phúc Xuân đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên, của tỉnh, hoàn tất thủ tục để cấp có thẩm quyền phê duyệt và chi trả 146 tỷ đồng cho các tổ chức cá nhân có tài sản nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án. Trong đó, phần chi trả mặt bằng thi công đường Hồ Núi Cốc là 102,6 tỷ đồng, đạt 64%. Các khu dân cư hai bên đường là 43,4 tỷ đồng, đạt 17,5%. Xã Phúc Xuân đã bàn giao mặt bằng sạch phần diện tích thi công đường Hồ Núi Cốc cho đơn vị thi công được 1,5 km, đoạn từ xóm Núi Nến đến xóm Xuân Hòa. Dự án khu dân cư xóm Trung Tâm 1 có tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng khoảng 9,76 ha. Để bố trí tái định cư cho các hộ có đất bị thu hồi đất ở thuộc xóm Núi Nến, Cây Thị, Cây Si, Xuân Hòa, Cao Khánh, Cao Tráng với tổng kinh phí bồi thường khoảng 35 tỷ đồng, đến nay đã có mặt bằng để thi công hạ tầng. Số tiền còn lại chưa chi trả thuộc dự án đường Hồ Núi Cốc và các khu dân cư trên địa bàn xã Phúc Xuân là 261,8 tỷ đồng, phần đường 57,7 tỷ đồng, khu dân cư hai bên đường 204,1 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ dự án, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã thống kê và hoàn thiện hồ sơ với tổng diện tích là 8,6 ha, số tiền phê duyệt là 30,3 tỷ. Một số diện tích vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng vì đang vướng mắc do có tranh chấp quyền sử dụng đất. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ phần diện tích 1,1 ha để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xã Phúc Xuân là điểm cuối của tuyến đường nối thành phố Thái Nguyên với khu du lịch Hồ Núi Cốc, nên công tác giải phóng mặt bằng cần đẩy nhanh tiến độ để có mặt bằng thi công. Cùng với đó, công trình xây dựng khu dân cư xóm Trung Tâm 1 nên sớm hoàn thiện hạ tầng để giao đất cho các hộ dân thuộc diện phải di rời. Theo lãnh đạo xã Phúc Xuân, tiến độ thực hiện đường Hồ Núi Cốc và khu dân cư xóm Trung Tâm 1 sẽ đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra khi có đủ nguồn kinh phí. Và việc giải quyết các vấn đề liên quan có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan chức năng, nhà thầu thi công với cấp ủy chính quyền địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 9 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1437 UBNZNV về việc tăng cường công tác đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, gửi Công an thành phố, Phòng Nội vụ thành phố, các phòng ban đơn vị đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 3449 UBNZNC ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau. 1. Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác quản lý nhà nước, tiếp tục thực hiện hiệu quả công văn số 37 UBNZNC ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức mang tên Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Thống nhất quan điểm công tác đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ là kiên quyết đấu tranh, hạn chế, tiến tới xóa bỏ, xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng cho người tin theo và xã hội của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, đặc biệt là hành vi vi phạm pháp luật của số đối tượng cốt cán, cầm đầu để răn đe. Căn cứ Điều 5 của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và quy định của Luật Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính để xác định các hành vi vi phạm pháp luật của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ như hành vi truyền đạo không đúng đối tượng được phép truyền đạo, không đúng địa bàn, nội dung tuyên truyền gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, xâm hại đạo đức xã hội, xúi dục kích động người theo ứng xử không hiếu kính với cha mẹ, đập phá bàn thờ tổ tiên của gia đình, xúc phạm chia sẻ tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi. 2. Công an thành phố chỉ đạo đội nghiệp vụ công an các xã phường tăng cường kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn không cho phục hồi, tái nhóm và tiếp tục giải tán các điểm nhóm hình thành trái phép, không để hình thành điểm nhóm mới, đồng thời tập trung công tác vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân, không tin, không theo tổ chức này. 3. Phòng Nội vụ thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức và khả năng phòng vệ của nhân dân trước hành vi lôi kéo của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, cũng như các hiện tượng tương tự như tránh làm ồn ào và ảnh hưởng đến sự ổn định của địa phương. Tiếp tục vận động các tổ chức, chức sắc tôn giáo hợp pháp lên tiếng phê phán, phản đối những hoạt động vi phạm pháp luật, trái đạo đức của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, đồng thời tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải thích vận động và hướng dẫn những người tin theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ sinh hoạt tôn giáo tại các điểm sinh hoạt tôn giáo hợp pháp. 4. Ủy ban nhân dân các xã phường không cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, không đề nghị công nhận tư cách pháp nhân đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Cơ sở pháp lý để thực hiện công tác này là hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ vi phạm điều cấm của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, gây bức xúc và bất bình trong xã hội. Tiếp tục thực hiện công tác cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo cho các điểm nhóm thuộc các tổ chức tin lành ôn hòa, góp phần đẩy lùi hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, không tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền nhà nước Việt Nam tạo sự kiện để đánh tin lành. Đối với các điểm nhóm thuộc các tổ chức chưa rõ nguồn gốc, hệ phái, làm rõ địa bàn hoạt động và tham khảo thông tin, xin ý kiến cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trưởng Công an thành phố, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 1 tháng 12 năm 2018 qua Phòng Nội vụ thành phố. Trường hợp có diễn biến phức tạp, kịp thời báo cáo về Phòng Nội vụ để phối hợp giải quyết.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông. Hiện nay hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ Vĩ Bắc, trên cao gió Đông Nam đang hoạt động mạnh. Dự báo đêm nay và sáng mai các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 9 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 92 đến 97%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 91 đến 96%. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô xin kính chào quý khách hàng. Nhằm tri ân khách hàng, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô triển khai chương trình đón thu sang, mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Cụ thể, ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng, giảm từ 20 đến 51%. 2.500 sản phẩm ngành hàng gia dụng giảm giá 10% cho tất cả các mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán từ 200.000 đồng trở lên, sẽ được tặng một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19:30 ngày 6 tháng 10 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng. Bao gồm một giải đặc biệt xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31 triệu 500 nghìn đồng, một giải nhất chiếc điện thoại Samsung A6 trị giá 8 triệu 200 nghìn đồng. Hai giải nhì là bộ son Emix Inox 5 đáy cộng bếp hồng ngoại Kangaroo trị giá 4 triệu đồng và năm giải ba là bộ son Emix Ino 5 đáy trị giá 3 triệu đồng. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Bạn có smartphone không dùng đến, tặng ngay cho người thân đi nào. Rồi hướng dẫn những cách để dùng được data, cùng Viettel tặng 1GB data free dành cho những ai vẫn chưa dùng data, để sẻ chia niềm vui với cả nhà. Cùng Viettel tặng 30 triệu GB data miễn phí cho mọi người. Soạn tin nhắn số phone nào gửi luôn tới 191, bạn sẽ có ngay 1GB miễn phí vào mạng bất cứ khi nào, dù bất cứ nơi nào, chẳng còn phụ thuộc wifi bạn ơi.
Có cơ hội nhận hoặc tặng người thân 1GB data miễn phí, nhắn số điện thoại của bạn hoặc người thân gửi 191 hoặc bấm sao 098 thăng. Với mỗi lượt tặng thành công, bạn có cơ hội trúng ngay một trong 30 điện thoại iPhone X. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, MB chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách hàng. Với chiến lược trở thành ngân hàng thuận tiện, MB Thái Nguyên cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao dịch tài chính của người dân, các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên địa bàn. Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm đa dạng và cho vay cạnh tranh, MB Thái Nguyên còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ ngân hàng hiện đại như ngân hàng số, các dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền và nhiều bộ sản phẩm đặc thù phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể, đáp ứng nhu cầu cho vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của mọi khách hàng. Đầu tháng 10 năm 2018, MB Thái Nguyên chính thức tròn 10 năm thành lập, đi vào hoạt động phục vụ quý khách hàng. rất nhiều quà tặng hấp dẫn sẽ dành cho các khách hàng đầu tiên đến giao dịch vay vốn hoặc gửi tiết kiệm. Mọi chi tiết khách hàng xin liên hệ MB Thái Nguyên, tầng 1, tầng 2, nhà số 679 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208 626 9999. MB Hoàng Văn Thụ, số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. MB Trưng Vương, tầng 1 chợ Thái, đường Bến Oánh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 657171. MB Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.